Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chi lòng con Quan Âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cành sương xóa sạch bão ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa. Vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân vào, con đã quay về nơi đây, hướng từ chiếu tọa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây.
Tại đạo tràng của mình trai chúng con cũng không ngoài sự hâm mộ đó đối với thầy. Hôm nay chúng con được vô cùng vinh dự, vinh dự và có nhiều niềm hoan hỷ trước hình ảnh oai nghi của thầy đối với chúng con. Và vì đây chúng con xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý tử. Quý tử biết ai không? Không cần phải nói nhưng mà ở đây ai cũng hiểu điều đó. Và sau đây chúng ta sẽ được nghe liền và muốn được truyền những lời dạy của thầy đối với đạo tràng chúng ta. Chúc con thành công, cung phụng thầy, ban bố cho hàng của chúng con một trọng mưa pháp thật lớn chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, phải nói thầy cảm thấy rất là phấn khởi, hay nói theo trong đạo đó tức là hoan hỷ lắm khi ở giữa rừng như thế này mà có một đạo tràng. Cơ sở vật chất chẳng có bao nhiêu mà Phật tử khắp bốn phương câu hỏi về đây tu tập. Thầy biết nơi này cái điều kiện nó không có, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ sinh hoạt, chỗ tụng kinh, chỗ nghe pháp, vậy mà quý vị cũng đi tới đây để mà tu tập, chứng tỏ rằng cái đạo tràng Huyền Trang này là một đạo tràng có một cái sức hút rất là lớn, là một cái chương trình tu tập đáp ứng được cái nhu cầu của tất cả các vị. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta có một cái quan niệm như thế này, tức là hễ cái gì chúng ta có thì chúng ta mong nó có hoài, có mãi, chúng ta không muốn nó mất. Cho nên một khi chúng ta bị mất thì chúng ta lại buồn, chúng ta lại khổ. Ví dụ như sức khỏe, ví dụ như người thân, ví dụ như tài sản. Ba thứ này là quan trọng nhất đối với mình. Sức khỏe tức là sinh mạng của mình, người thân là chỉ cho máu thịt, tình thân, và tài sản là những thứ mà thuộc sở hữu của mình. Khi chúng ta mất đi một trong ba thứ này, lúc đó chúng ta sẽ dễ sanh ra cáo gắt, rồi đi tới sân si phiền não. Đây là một điều mà nó xảy ra liên tục ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không có chuẩn bị tâm lý, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được sự bình tĩnh khi đối diện với đổi thay của cuộc đời. Hôm nay để chia sẻ với tất cả quý vị nơi đạo tràng Huyền Trang ở Long Khánh này một vài ý niệm có thể giúp cho tất cả các vị tìm được sự bình an đích thực giữa cuộc đời đầy sóng gió đổi thay này trên tinh thần của đạo Phật. Vâng, thầy xin phép được trình bày với tất cả các vị qua chủ đề giữa dòng vô thượng. Kính thưa tất cả đại chúng, vô thường tức là nó không có tồn tại mãi mãi, nó không có thường còn, cho nó gọi là vô thường. Nói đến vô thường thì ai cũng biết nó có ba phương diện. Thứ nhất là cảnh vật chúng ta đang ở nó vô thường, tức là hoàn cảnh sống của mình nó vô thường. Thí dụ như hiện tại bây giờ ở đây nó là những mái nhà đơn sơ, rồi cây cối xinh xê, nhưng qua một thời gian có thể nó biến đổi trở thành một đại già lam, cái đó gọi là vô thường. Và nó cũng có thể sẽ biến thành một nơi hoang tàn đổ nát, cái đó gọi là vô thường. Tùy cảnh vật. Thứ hai đó là thân mạng của mình vô thường, tức là chính cái cuộc sống ở trên cái cơ thể mình nó biến chuyển liên tục. Hồi nào chúng ta còn nhỏ, bây giờ chúng ta lớn, rồi chúng ta bắt đầu bước vào tuổi về chiều. Quân bất biến cao đường minh cảnh bi vật pháp, triêu như thanh tiên bộ như tuyết. Anh có thấy cha già sôi như buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh, chiều như tuyết trắng. Đây là một sự thật, tức là chính trên cơ thể của mình nó cũng thay đổi trong từng giờ từng phút một. Và cái thứ ba nó thay đổi đó là tâm niệm con người, tức là những dòng suy nghĩ. Quý vị thấy sáng thì có thể là vui, nhưng mà chiều có khi chúng ta cũng đã tắt nụ cười trên môi. Chúng ta buồn, hôm nay chúng ta yêu thương, nhưng ngày mai chúng ta cũng có thể hận thù. Đó là chỉ cho cái tâm của con người nó thay đổi, là tâm vô thường. Cho nên khi chúng ta biết được vô thường nó chi phối cái cuộc sống của mình, chi phối tâm niệm của mình và tất cả những hoàn cảnh của chúng ta sống, thì chúng ta sẽ cảm thấy đời này nó bình thường ra. Điều này rất là khó, không phải đơn giản đâu. Giống như bữa hôm con cái bác tới chùa thầy, tới ngon lắm. Dạ thưa thầy, ngủ quẩn dây không, con luôn quán về ngủ quẩn dây không, cho nên con bình thường lắm. Lát nữa thầy nghe bà la sầm ra ngoài, thầy hỏi vụ gì, bà nói trời vào tháng nào nó mới để đôi dép đi đâu mất tiêu. Nói nghe tưởng là Bồ Tát tái sinh, ngủ quẩn dây không, tức là cái thân này là giả tạm, không có gì thiệt hết, hoàn cảnh cũng giả tạm, mà đôi dép mới lạc nó kiếm ra là chí tre, tưởng sao đôi dép mua có 15.000 bạc chứ mấy. Vậy mà nói thầy tưởng đâu là bả là Bồ Tát là Phật gì. Rồi đứng cái chân nhìn xuống nữa kìa. Mấy đứa con xuống đây hết. Trời ngồi thấy tội nghiệp quá. Bắt ngồi đây nè, ra trước giờ ngồi nè. Cái ai mà ngồi trời hỏi ghê thì đó, văn đá văn đồ đã tùm lên đó. Ủa mấy cây này có quấn đèn màu nữa hả? Chùa này thầy mà nhìn kỹ chứ nhìn không kỹ thầy tưởng nó nhà trẻ hoa hồng. Xanh vàng đỏ trắng đen tiếng ngay cả cái phòng thì buổi chiều thì nhìn lên cái nóng nó cũng có bốn màu, có cái đèn màu hồng nó chỗ nhìn lãng mạn ớn luôn, bức rèm màu hồng nó nhem màn che sáu phủ rồi màu hồng nữa, hay như giấc mộng lầu hồng. Phải để tự tin trong cuộc sống, biết rằng đời vô thường như vẫn cứ mơ, mơ rồi để biết đời là mơ, phải không? Chứ mình thì chưa đủ bản lĩnh là mộng tan rồi cười vỡ mộng đâu, chưa đâu. Nhưng mà để biết được rằng tất cả trong cuộc sống này nó vô thường, chúng ta vẫn cứ mơ để một ngày kia chúng ta nghe những giấc mơ đó nó rã trên tay, để chúng ta cảm nhận sâu sắc được rằng đời không như là mơ, nên đời thường chết với mộng mơ. Phải không mấy chị? Đó, mấy chị là mơ lắm. Đời người con gái mà ước mơ quá nhiều mà vô. Thì quý vị thấy đó, tạo hóa gây chi cuộc khí trường mà Huỳnh Thanh Quang viết ở trong Thăng Long Thành Hoài Cổ. Đó là mà tạo hóa gây ra những cái cảnh ở trong cái cuộc sống này như là một cái sân chơi khí trường, tức là một cái sân chơi. Nhưng thực chất không phải tạo hóa, mà là cuộc sống này vốn nó là biến đổi, nó vốn luôn thay đổi như thế. Nói là tạo hóa đó, tức là nói chung chung cho rằng là đất trời, đất trời tự tạo ra. Cái thực chất không có ai tạo ra được cái sự biến đổi hết, mà nó là cái luật vô thường. Có nhiều người nói Đức Phật tạo ra, không phải, không phải Đức Phật tạo ra luật vô thường đâu. Vì trước khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, luật vô thường đã có rồi, tức là sự biến đổi của cuộc sống nó đã có rồi, nó đã chi phối con người, chi phối hoàn cảnh, sáng nắng chiều mưa, đó là vô thường đó. Và bữa nay vui ngày mai buồn, đó là vô thường. Bữa nay thành công ngày mai thất bại, bữa nay không có tiền ngày mai cũng không có tiền, chứ không phải ngày mai có tiền đâu. Bữa nay nghèo tàn, ngày mai nghèo mà. Dân gian người ta nói đó, không ai giàu qua họ, không ai khó qua người. Thì câu này nó cũng chứng minh cho chúng ta biết được rằng đời là vô thường, tức là không có cái gì nó tồn tại vĩnh hằng y như thế. Hồi nào quý vị thấy mình còn nhỏ, bây giờ mình lớn lên, cho nên vô thường nó chi phối như thế. Và vô thường này đó, trước hết chúng ta phải nhận ra được là nó đem tới nhiều cái khổ đau phiền muộn cho con người. Còn nội dung thứ hai, vô thường nó giúp cho chúng ta có thể chuyển hóa được. Thì cái ý đó thầy sẽ nói sao. Bây giờ cái thứ nhất nói về nỗi khổ đau mà vô thường đem đến cho chúng ta. Thì quý vị thấy đó, từ trong đau khổ chúng ta mới có được cái nhân duyên để đi tìm con đường thoát khỏi khổ đau. Cũng giống như chúng ta có nghèo thì chúng ta mới cố gắng bươn chải để thoát nghèo. Chứ bây giờ mình đang giàu nữa, mình có đi làm giàu nữa không? Không cần. Nghèo mình mới cố gắng làm sao để mình không nghèo nữa. Cũng vậy, chúng ta có khổ thì chúng ta mới cố gắng để làm sao cho mình thoát khỏi khổ. Cho nên khổ nhìn theo Phật giáo nó không là một điều đáng sợ, mà nó là nhân duyên để giúp cho chúng ta có thể phát triển được sự tinh tấn, sự nỗ lực tu tập để chúng ta thoát khỏi khổ đau. Chứ bây giờ nếu chúng ta không có khổ đau thì mình tu làm gì, phải không quý vị? Bây giờ quý vị không bệnh, quý vị có đi nhà thương không? Mà nó bệnh mình đi nhà thương, người ta nói mình bị, đúng rồi đấy, bị chạm, bị mát, bị té giếng. Cho nên khổ đau là vấn đề mà Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải thấy rõ, chứ không có né tránh. Khổ đau là một vấn đề chúng ta cần phải nhận diện được nó, chứ không phải chúng ta sợ hãi nó. Chính vì lẽ đó, quý vị gặp khổ đau, chúng ta cứ bản lĩnh nhìn thẳng vào khổ đau. Đa phần là chúng ta né. Thầy thấy lâu lâu có mấy anh Phật tử chạy vô chùa, thầy cho con ở 3 ngày, thầy nói rồi cha quỷ này mới gây lộn với vợ. Đúng y bóp luôn. Bình thường tới chùa tới thăm thầy chút thôi, tự nhiên thầy bữa nay cho con công quả 3 ngày, thầy nói hơi lạ nha. Anh này là bận rộn lắm mà sao tự nhiên bữa nay tới chùa 3 ngày, rõ có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì con. Đi tới chùa cho thanh thản, thầy nó khai đi. Trước Tam Bảo không được nói dối, bây giờ có chuyện gì nói con. cuối cùng mới xì ra gây lộn với vợ. Thì quý vị thấy đó, khi gặp khổ đau cái né tránh, khi gặp những cái khúc mắc không tìm được cách xử lý, không đối diện thì chúng ta không bao giờ tìm được cách để chúng ta giải quyết. Mà cách né tránh đó chẳng qua chỉ là nhất thời, để cho tâm của mình tạm ổn định, không giải quyết được tận gốc của khổ đau. Có khi cũng vui, tại thấy nghe mấy anh đó kể cũng vui, tức là giận vợ rồi bắt đầu đi uống cà phê, cà pháo, đi hát karaoke, rủ bạn bè rồi nhậu nhẹt rồi cũng quên khuây khỏa được chút, xong về gặp mặt bà vợ chậm chậm đóng đó cũng ớn, là cũng buồn đi, khổ cũng khổ đi, khổ thầy nói vậy đi hát karaoke, đi uống cà phê, đi coi cine gì, thôi ta cứ ở nhà đi. Tất cả những cái sự né tránh đó đi tìm những cái niềm vui. Đức Phật cho rằng niềm vui đó là niềm vui của kẻ tử tù được tuyên án chung thân, tức là đáng bị tử hình, phạm tội bị tử hình. Nhưng mà khi tuyên án thì tuyên án chung thân thì cái người đó họ mừng lắm, vì họ không phải chết. Nhưng mà khi dẫn về giam ở trong ngục thì họ biết cả đời họ vẫn không thoát khỏi bốn bức tường. Cái khi chết là còn để chết từ từ, cái khi chết một lúc chết liền tức khắc, còn này chết từng ngày từng giờ từng phút một. Ủa đi vô đây ngồi cũng xách dép đường theo nữa đó hả? Mà thấy có cô xách dép đi ra thì nó biết chứ. Sợ mất dép hả? Khổ ghê vậy. Bỏ hết đi tu mà có đôi dép bỏ không được. Vừa thấy cuộc đời này nó có nhiều cái nó mâu thuẫn, có nhiều cái nó mâu thuẫn. Nó có gì đến thầy nêu tuổi đẹp không? Đẹp, có nhiều người xinh lắm. Tới nó xinh nghe thầy mà xinh chuỗi không à? Thầy không cho. Trời ơi thầy, thầy bỏ thầy đi tu mà có sâu chuỗi thầy không cho, thầy nó ai ngộ. Cái này gọi là đồ nghề, phải không quý vị? Đúng rồi. Nhiều Phật tử rảnh lắm đếm thầy được hai mấy sâu chuỗi mà xem đĩa là thấy đó, để ý. Có nhiều người nó không chết, sâu chuỗi bằng cẩm thạch thì nó đụng vô đi 120 triệu, lâu lâu mình nổ nữa. Cho nên người Phật tử của chúng ta, Đức Phật dạy rất đơn giản, gặp khổ không sợ, mà chúng ta bình tĩnh để nhìn cái khổ đó và chúng ta nhận diện cái khổ. Khi chúng ta nhận diện được khổ có bộ mặt thật như thế nào, chúng ta mới có cơ hội hết khổ. Cũng giống như bị bệnh, đừng có sợ mà nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh, hãy tìm ra được bệnh thì có cơ hội để người ta chữa bệnh cho mình hết. Tức là người ta sẽ đưa ra một cái phương pháp điều trị hợp lý, như thế nó sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta ai có giỏi cách mấy đi chăng nữa cũng bị thay đổi hết. Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rồi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiện quán. Tất cả các pháp hữu vi, pháp hữu vi tức là những thứ có hình tướng và không có hình tướng. Có hình tướng thí dụ như bình bông chúng ta nhìn thấy, cái nhà chúng ta nhìn thấy, tóc nhựa màu nâu chúng ta nhìn thấy, móng tay sơn màu đỏ chúng ta nhìn thấy. Nói đi tu mà sớm tay đã chết rồi đó. Có cái chị sơn móng tay đó, rút tay xuống, cúi đầu xuống, cái đó gọi là pháp hữu vi. Còn những thứ không có hình tướng, thí dụ như tình cảm, thí dụ như nỗi khổ đau, sự quan tâm, tất cả nó không có hình tướng nhưng chúng ta cảm nhận được, thì thứ mà chúng ta thấy và thứ chúng ta không thấy, tất cả đều bị biến hóa. Cái đó gọi là pháp hữu vi. Nó như là bọt nước, như là ánh chớp. Và Đức Phật dạy cho chúng ta phải quán chiếu như thế. À, sao thấy vậy, ngõ ngoài trước hay đi tới đi lui làm sao vậy? Nếu như có công chuyện thì không nên ngồi ở ngoài trước, tại vì thầy giảng mà quý vị đứng dậy đi như thế nó vô phép lắm. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Cho nên nếu như đó mình có cái bệnh đau chân, hoặc giả là mình có cái bệnh là không thể ngồi yên một chỗ lâu được, Có nhiều khi lớn tuổi nó bệnh ha, mắt không đi ra làm sao. Nói vậy quý vị hiểu rồi. Thì mình nét nét góc nào ngồi, chứ không nên ngồi cái mặt tiền. Ngồi rồi cả đạo tràng ta im lặng, cái tự nhiên đứng lên, đứng lên đi mà cũng không xin phép không gì hết, dẫn đứng đi thì cái tiền không biết thầy có khó chịu không vậy. Thầy khó chịu lắm ấy. Mấy cái đó là thầy không có đồng ý. Thầy dạy trong các lớp học của các thầy các cô, một thầy một cô mà không xin phép là người đó sẽ không bao giờ được vào học lớp của thầy tiếp sau. Cái đó là chưa phép, không có trật tự. Mình phải tôn trọng tập thể, phải không? Nó nãy giờ là cho thầy sân si, cái mất thời gian tu lỡ ngay lúc này vô thường tới đi đâu. Thưa quý vị, để thầy đọc cho quý vị nghe có một bài thơ của ngài Hàn Sơn. Quý vị biết thiền sư Hàn Sơn không? Không biết à. Thiền sư Hàn Sơn rất là nổi tiếng. Ngài đi vô rừng, không phải đi vô rừng mà trên đường đi trên núi xuống thì gặp một đứa nhỏ, người ta bỏ cái lợn về nuôi, không biết đặt tên gì, cho nên đặt tên là lợn được. Nguyên văn chữ Hán là thập đắc, tức là lợn được. Thì khi nuôi lớn lên đó, cái chú nhỏ này trở thành một chú tiểu rất là thông minh, và sau này trở thành một đại thiền sư nổi tiếng. Cho nên nhắc đến ngài Hàn Sơn là người ta nhắc tới thập đắc, và tương truyền rằng Hàn Sơn và thập đắc là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Khổ Hiền, rất là giỏi. Người ta không biết tôn tích của hai vị này, nhưng mà đến đâu là giáo hóa người ta xong là biến mất, không ai thấy hết, không thấy dấu tích của ngài Hàn Sơn gặp hết. Thì ngài làm một cái bài thơ nói về vô thường rất là hay. Đào hoa dục kinh hạ phong nguyệt thôi bất đại, phong mức tháng thời nhân năng vô nhất cá tài, triêu triêu hoa thiên lạc tới tới nhân dị cải, kim nhật dương trần xứ tức thời vi đại hải. Bài thơ này có nghĩa là hoa đào sắp sang hạ, trăng gió dục không thôi, tìm hỏi người thời Hán không còn được một người, sáng sáng hoa rơi rụng, năm năm người đổi đời, hôm nay bụi tung đấy, xưa kia là biển thơ. Bài thơ rất là hay, nói về cảnh vô thường, con người cũng vô thường và hoàn cảnh cũng vô thường. Hoa đào nó nở nhưng mà rồi nó tan. Các quý vị ít có người đã biết hoa đào. Hoa đào rất là đẹp, nhưng mà nó nở ra chỉ có một hai ngày là bắt đầu nó rụng. Như hoa mai vậy, bắt đầu nó rụng mà nó rụng trắng ở dưới gốc cây, rụng trắng. Cho nên mùa hoa đào nó đẹp là do hoa trên cành nó cũng trắng, mà hoa nằm ở dưới gốc nó cũng trắng. Đó là chỉ cái cảnh vật vô thường. Rồi hỏi thăm người đời Hán chẳng còn lấy một ai, tức là con người nó cũng không có tồn tại. Hôm nay bụi tung đầy, xưa kia là biển hơn, tức là ngày xưa nó là biển, bây giờ nó biến thành ruộng rồi. Thương hải biến đi tan biển, tức là nó biến thành ruộng. Đây là chỉ cho con người vô thường, hoàn cảnh vô thường, và tất cả những gì trong cuộc sống xung quanh chúng ta đều là vô thường. Mỗi buổi sáng chúng ta nhìn thấy hoa trên cành nó rơi xuống đất, hoa rơi là chuyện bình thường, nhưng cảm nhận được vô thường từ cánh hoa rơi, đó mới là chuyện bất thường. Và người tu của chúng ta ở hoàn cảnh tại gia, quý vị cũng cần phải liễu ngộ được vấn đề vô thường đang chi phối mình ở trong cuộc sống. Lẽ thật cuộc đời là như thế, thế gian biển cả có khi nó là biến thành những cái hiện dâu. Đây là một cái chuyện mà chúng ta không thể nào chối cãi được hết. Khi chúng ta chấp nhận được như thế thì con người ta sống không có tiếc nuối quá khứ. Quý vị biết có nhiều người đó, sống cái tiếc quá khứ hoài. Bữa hôm lâu rồi thầy mới gặp được vợ chồng cái anh chị Phật tử đó, phải nói là 3 năm thầy mới gặp lại. Thầy hỏi sao lâu quá không thấy con tới trường. thì cái anh chồng nói như thầy giờ thì con làm ăn nó bớt phát. Hồi xưa đi tới chùa thì con có cúng dường tam bảo, bây giờ đi đưa cái tay không ra thấy kỳ quá, cho nên con ngại không đi chùa. Mà hình như đa phần Phật tử đều bị vướng kẹt vào vấn đề này, có tiền mới đi chùa, còn không tiền không đi chùa, phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt là có tiền là có cúng hết cho chùa không? Không. Và nãy cái tác kia móc tiền ra trước mặt thầy thánh nó biến đến đó mà, không? Mà dán háo lên mà móc ra mà đếm nữa, trời thầy tức gì đâu, sao bà không đưa hết nguyên cọc mà đi đếm gì vậy? Biết cái chùa, quý vị biết cái chùa mình cúng dường ta bảo mình phải chuẩn bị trước, quý vị nên bỏ vào trong một cái phong bì, bỏ vào trong cái phong bì 5.000, 10.000 thì cứ bỏ trước đó, không có phong bì thì kiếm tờ giấy lịch mình gói lại, không mà thôi tự lần này tới gặp ông thầy đọc cầm nó dán háo nó móc ra rồi còn thấm nó mới còn đếm nữa. Làm thầy phải nhìn, thầy nhìn có tờ xanh hay tờ đỏ, cái gì? Tại mình tham mà, dân tham tiền mà thấy cái nơi phân biệt. Thầy hỏi sao bác không đưa hết mà bác đếm gì? Mà nói thầy ưu tiên bữa nay đi thập tự chứ thầy lại hai phần, tức là gấp đôi các chùa khác á. Tại vì cũng quý thầy, không thương thầy cho nên cúng dường gấp đôi, và đếm ngay trước mặt thầy làm thầy động lòng chiến sĩ gì không? Phật tử mình là bị rơi vào cái dòng suy nghĩ là không có tiền nữa cái không đi chùa. Không nên như vậy. Có tiền hay không có tiền cũng có thể đi chùa được. Vì sao? Vì chúng ta đi chùa để chúng ta có cơ hội mình trút đi tất cả những muộn phiền ở trong cuộc sống, cho lòng của mình nó thanh thản hơn. Chứ đâu phải đi chùa mà có tiền mới cúng, không có tiền thôi. Không có nên như vậy. Quý vị cứ bình thường. Cái thứ nhất, Đức Phật dạy cho chúng ta phải biết được một điều vô thường là định luật không chừa vào tay. Nắng quá hả? Bây giờ phải làm răng hè. Trừ làm răng hè. Mấy vị xích lui sang một chút đi cho nó mát. Ai biểu ngộ đó muốn thấy mặt ông thầy thì phải chịu nắng nhìn sao, phải không quý vị? Rồi được cái này thì phải mất cái kia, chứ đừng coi như muốn nó được hết, chắc ăn ba bó một dạ. Bây giờ quý vị muốn mát thì quý vị xích ra đây luôn mà sao, chỉ thấy cái lưng này thôi, không thấy cái mặt, có chịu không? Thầy đang nghĩ quý vị xích qua đây chút đi, và bác xích qua đây chút nữa, và xích thích qua, chứ nó là cái nắng nó cũng khó chịu lắm. Dạ, cứ xích từ từ qua thôi. Dạ, cô xích qua đây. Qua đây nè. Nó tưởng nó ngồi ngay ngoài trước thấy thầy té ra bị bệnh bọc hán không thấy. Hố hàng rồi con. Xin thưa với đại chúng, Đức Phật dạy cho chúng ta điều thứ nhất phải xác định rõ một điều vô thường là định luật không chừa một ai. Tức là đây là một cái luật nhất định chi phối tất cả vạn loài hữu tình. Đây là luật chung của thế gian, không phải của riêng một người nào hết. Người này bị vô thường chi phối, người kia không chi phối, không có. Chúng ta thường đó, gặp một cái chuyện gì đó nó xui rủi xảy ra, ví dụ như bị tai nạn xe, ví dụ như bị mất tài sản, ví dụ như là chúng ta gặp cái cảnh buồn phiền, cái mình nói mình sao hiền lành mà sao quả nó tới hoài, còn cái bà kế bên cái giữ như chàng mà sao báo bị tai họa, tự nhiên xuống cho người ta bị tai à, trù cho người ta bị tai họa giống mình, chắc chắn rồi nó cũng sẽ tới, nhưng mà nó tới kiểu khác, nó tới lúc khác. Còn mình thì mình bị tới liên tục là mình trách móc, mình than vãn, rồi mình thắc mắc tại sao. Nếu mà để giải đáp được cái dấu hỏi quý vị đặt tại sao, thì suốt cả cuộc đời này quý vị không bao giờ có thể hiểu cho hết được vì sao chúng ta khổ. Chỉ có một cách duy nhất chúng ta tu tập. Khi tu tập mà mới thấy được nguyên nhân của khổ đau. Cho nên người học Phật, người ta quán sâu, người ta thấy rõ được rằng khổ đau ở trong cuộc sống này không chừa một ai. Và tất cả con người hay là cảm vật, bây giờ mình nói con người thôi, đều bị chi phối. Mà chúng ta gặp cái cảnh khổ, cái gì là bứt tóc móc mắt rồi chúng ta cảm thấy nó khổ sở ghê gớm lắm, làm giống như trên cuộc đời này chỉ có một mình khổ. Quý vị biết bữa hôm có một cái cô Phật tử đã từ Campuchia đi xuống thì tới chùa thầy mà khóc buồn lu buồn lo, dạ thưa thầy con khổ dữ lắm, thưa thầy má con đẻ con ra không có nuôi con mà bỏ cho bà ngoại con nuôi, rồi tới năm 12 tuổi mới sai dặt được mới đem con về, rồi sai dặt con rồi tới khi má con có người khác rồi con lớn lên rồi con phải bươn chải tự nuôi sống rồi nuôi ngoại con, rồi xong á rồi con gặp chồng mà chồng cũng không biết thương con, rồi đẻ ra mấy đứa con nó cũng không biết thương con khổ như lắm thầy, con khổ vô cùng là khổ á thầy, mà đi xe hơi không, ở nhà lầu đi xe hơi mà cứ luôn miệng con khổ lắm thầy, đời con nó khổ hơn đời vô lượng, thầy nói chắc con là trở thành đời cô đạn, đạn thì mới khổ hơn lượng, phải không quý vị? Cái gì vỗ tay khổ mà vỗ tay gì, thầy mới nói con ơi, thầy nghe con nói thì thầy cũng biết con cũng khổ đó, nhưng mà trước mắt con cũng có nhà con ở, con cũng không thiếu nợ ai, kêu dạng từ đầu tới chân nè, nhìn giống như cửa hàng bán vàng bạc vậy đó. Thầy nói con không thiếu nợ ai, con có sức khỏe, con có nhà ở, con vẫn còn hạnh phúc hơn những người ở ngoài công viên, ở gần cầu hoặc giả là nhà nó sắp sập mà không có tiền sửa. Thì ngay lúc đó các quý vị biết có một vị Phật tử khác cũng ngồi ở gần đó mới nói, chị có biết mỗi một ngày em bưng một giường Hà Lan em đi bán em lời bao nhiêu không? Chưa được 50 ngàn, đó là bán hết. Còn bác ế là vợ chồng con cái ăn khoai lang trừ cơm. Tối về cái nhà con chút xíu, thật ra nó cái nhà chứ nó là cái dách của người ta cho ở, che cái chòi ra, đủ hai vợ chồng với hai đứa con nằm nữa. Thầy mới nói là cuộc đời này mỗi một người nó có một cái phước báo riêng, hay là nó có một cái nghiệp riêng, nó không giống nhau, nhưng vô thường nó chi phối. Thì khi chúng ta khổ đó, chúng ta nên nhìn những gì mình đang có để mình thấy mình bình yên hơn những người không có, thì lúc đó mình là người hạnh phúc nhất. Chấp nhận được những gì mình đang có, đó là người hạnh phúc. Còn mình không chấp nhận, đó là người tham vọng. Mà hãy tham vọng chừng nào khổ cao chừng ấy, Đức Phật dạy chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ hết khổ. Thí dụ như có ông chồng sai chỉnh thì chúng ta cứ nhìn ông chồng sai chỉnh đó, chúng ta uống mình và sống theo. Đằng này cứ nhìn cái ông chồng nghiêm túc của cái bà hàng xóm thì có phải mình tức không? Tức không mấy chị? Ai biểu mình nhìn? Nhìn đó rồi nói tôi thấy chồng ta, tôi mắc ham rồi, tôi thấy chồng tôi sao tôi muốn khóc. Nói kiểu ông chồng còn tự ái hơn nữa, phải không? Đó là tu đó. Vỗ cái vỗ đại đi. Chúng ta biết chấp nhận những gì mà đang có, cái đó gọi là tri túc, tức là biết đủ. Mình ít ham muốn, mình không có so sánh nữa. Khi mình so sánh thì mình sẽ cảm thấy mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia. Con cái người ta ngoan hơn, chồng người ta tốt hơn, tiền người ta nhiều hơn, xe người ta đẹp hơn. Mấy cái đó xin thưa cũng không tồn tại. Nó hú cái quạt nó thổi này, nó hú chứ thầy mới phải qua bên kia đó bác. Dạ cảm ơn bác, không sao đâu thầy, quen nóng rồi, trần ba muốn lớp mà không quen cho được. Có lần thầy đi về miền Tây thầy giảng, có gì biết cách đây mười mấy năm, cái nhà má con nó thấp hơn cái nhà này nữa, cái chùa xưa đó nó sập rồi, dựng là con nóng không chịu nổi. Con cái bác cũng ngồi giống như chú này đứng cái bên màu quạt, mà lúc đó quý vị biết thầy trẻ lắm, mười mấy năm trước là thầy còn vậy, chứ lớn Thế cái này nó thiệt, cái áo giặt cũ không thế như bây giờ đâu. Má mò má quạt thành sạch, quý vị nghĩ con thầy trẻ lúc đó mới có 20 mấy, 30 tuổi, 20 mấy tuổi thôi, mà một bà già 60 mấy tuổi cầm cái quạt quạt nó khó con lắm. Thầy cũng sợ tổn phước. Má quạt thành sạch thành nói bác, cảm ơn bác. Thầy không có nóng. Cái bà mới nói tu hành là giọng ngữ, mồ hôi đổ gồng gồng gì không nóng. Tại cả người miền Tây quý vị biết, có nói nó gặt riêng thế này, tại mồ hôi đổ gồng gồng gì không nóng. Bà chắc còn bà sáng cho câu làm thầy hết hồn hết vía. Cái thầy mới nói thôi thầy quen rồi không sao đâu, cảm ơn bác. Bà nói ông đứng là yên đi, ai xuống đây tôi cũng quạt hết chứ không phải mình ơn ông đâu. Bà trả lời cũng nhanh nhận phản ứng mà quý vị biết không né kịp. Thầy nói bà này cao thủ võ lâm rồi, các sư tỷ của việc tiệc sư thái ở núi Nga Bình mới xuống rồi ra. Thôi bà cũng quạt, còn bà kia cũng làm phải làm. Thì lúc đó thầy cầm cái micro nó bắt sợi dây gì nè, nhưng cái âm ly mà nghe mà nói cà rô cà rét cà rô cà rét. Cái ông đó ông cứ chỉnh tới chỉnh luôn, điền sập á dành cái micro nước sợi dây cái nó rớt xuống, bắt đầu nó hú, nó hú cái bắt đầu nó ngồi kế bên bà liệu. Mà quý vị biết cái ngôn ngữ của người liệu rồi, bà lôi thầy ra bà chửi nó ác hết, nó chửi ông chửi cha nó còn non nước trời ngay ngày. Một tiếng của ông thầy, hai tiếng của ông thầy, bà nó quay cà mòng nó xách cây quạt nó đập xuống dưới đất vậy. Từ đó tới sau những cái thầy giảng mà có ai ngồi kế bên cái thầy ám ảnh, người lại ngồi kế bên là thầy ám ảnh. Vụ án năm xưa thầy sợ nó tái diễn luôn. Khi mình đang nóng, quý vị xếp lại hết tất cả cây quạt, chỉ cần 5 phút sau cơ thể mình nó sẽ điều tiết quen với cái nóng và quý vị sẽ không thể nóng. Còn quý vị quạt sạch sạch, xin lỗi, quạt tới sáng là cũng nóng, thấy không? Tại vì sao? Vì cái nóng bên ngoài nó không chi phối mình bằng cái nóng ở trong tâm tưởng của mình. Tâm mình nó khởi lên cái ý nóng là tự nhiên chúng ta bị nóng, nó chi phối. Còn quạt thì vẫn thái hậu vô gia ngang, xếp lại hết, xếp tất cả cái quạt để lại hết. Tại vì quý vị không có nóng bằng thầy. Thầy nóng rồi chết, thầy không quạt quý vị cứ ngồi gặp cái quạt, quạt sạch 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 vậy nó vô phép đó. Thầy có khó chịu không? Có. Có một tiếng nó thầy cắn lưỡi rồi. Không, quý vị nghe là thầy xếp hết quạt và 5 phút sau quý vị quen với cái nóng thì nó sẽ không còn nóng nữa. Cho nên thưa quý vị, chúng ta thường đó là mình đem cái tâm so sánh. Từ cái chỗ so sánh này nó khiến cho lòng của chúng ta không có yên. Nó là nguyên nhân làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Tại sao chúng ta so sánh? Tại vì mình muốn, mà mình muốn mà nó lại không được, phải không? Nếu mình muốn được, theo quý vị mình thất khổ không? Không, đúng rồi. Vì mình có ít mình muốn cho nhiều. Đó, có 9 đồng muốn có thêm đồng nó chẳng 1 chục. Có 90 muốn kiếm 1 chục nó chẳng 100. Muốn cho nhà mình cho đã cho đủ xong rồi muốn cho thêm người thân của mình. Cái muốn nó không hết. Nó liên tục dẫn chúng ta từ chỗ này qua chỗ khác. Đó là nguyên nhân để đưa tới những sự bất an của mình trong cuộc sống. Đạo Phật gọi nó là bản ngã hay là cái tôi. Cho nên khi học giáo lý vô thường, chúng ta phải nhận ra được cái tôi đang chi phối mình. Thí dụ mình ăn cơm ở cái mức thu nhập 50 ngàn một ngày thì chúng ta ăn bình thường. Nhưng quý vị chỉ cần nhìn thấy cái người kế bên ăn dĩa cơm sườn là tự nhiên đây mình cũng thèm, phải không? Tuy rằng là chúng ta là liệu cơm gấp mắm, nhưng mà nhìn thấy nó thèm. Khi nào mà quý vị nhìn thấy mà không thèm, lúc đó quý vị mới bình an. Thầy thì nhiều khi thầy cũng không giấu được mình, quý vị biết có nhiều khi đó đi tới các chùa khác đó, người ta mời ăn cơm, quý vị biết đãi ngon lắm, đãi mười mấy món nhưng mà không ăn được. Đố quý vị biết lý do vì sao? Vì không dám gấp. Nếu mà gấp ăn nhiều quá thì nó mất quan điểm, trời phải không? Thầy Thiện Tùng lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng dễ thương, thì ăn uống nó cũng phải quý phái, là nàng phải chờ qua gấp à. Mặc dù ăn chay trường chứ đâu có trường tới trường lui đi gấp được, phải không quý vị? Mà thầy thích lắm quý vị biết không? Ở xung quanh thầy gần thầy, những món ăn nó không hợp, mà những món mà hợp khẩu vị thầy thì nó ở xa xa, thầy làm sao để chờ tới gấp? Không gấp được, nó tức, tiếc. Nên nó thầy không biết làm sao, thầy mới nó mang mốt có dọn 4 món thôi. Nó dễ ăn là 4 món đó nó nằm trong tầm tay của mình, mình gấp được, còn dọn chi 10 món rồi mình cũng ăn có 4 món, còn 6 món ăn được phải tức rồi. Thà là đừng có dọn ra, dọn ngay trước mặt mình nó tức lắm. Có một bữa thầy đi tới cái chùa đó, quý vị biết không, một ly nước lạnh, một ly sinh tố, ha, rồi một ly nước trái cây ép. Mà Phật tử đông vậy thì thèm nước trái cây ép mà bắt buộc thầy phải cầm ly nước lạnh thầy uống. Uống vậy cho ta thấy thầy Thiện Thuận là đạo đức. Mà cầm ly nước lạnh uống mà con mắt thầy nó đâu có đợi ly nước trái cây ép đâu. Cái gì còn cái con. Một cái thí dụ đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy được rằng cái bản ngã mình, tức là cái tôi của mình, nó chi phối chúng ta liên tục, nó gắn liền với lại cuộc sống của mình trong từng sát na một mà chúng ta không có để ý. Mình cứ tưởng đó là mình muốn nhà lầu, muốn xe hơi, muốn vợ đẹp con xinh, hay là muốn chồng có địa vị, cái đó mới gọi là muốn. Thực ra chúng ta có những cái muốn rất là dễ thương. Thí dụ muốn vô trong chỗ này ngồi mà thấy được mặt thầy Thiện Thuận, cái đó cũng là muốn đấy nè. Bây giờ không đâu đó, muốn cái chỗ nào ngồi mà chúng ta dựa vô cho nó bớt đau lưng, cho nó xí cây cọ, có mấy người nhốt ra được nhỏ quá nhốt ra. Bản chất nó vẫn là cái tôi, vẫn là bản ngã, tức là cái tôi mình nó chi phối, cái bản ngã nó chi phối mình. Quý vị thấy nó khổ ngay lúc đó, làm sao chúng ta nhận ra được cái khổ này? Nó chi phối mình liên tục, nó không có chừa ra ban ngày, ban đêm, lúc đau, lúc khỏe gì cũng có hết. Lúc nào cũng có hết á. Cứ muốn vô cho nhiều mà mình đâu có biết thực ra cuộc đời là giả tạm, là vô thường. Cho nên khi Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Kỳ Hoàng, lúc bấy giờ có bà Isa Gotami, bà có một đứa con trai duy nhất nó chết. Mà bà không chấp nhận con bà chết, bà nói con bà còn sống, bà không cho người ta đem cái xác con bà đem đi thiêu. Tại người Ấn Độ không có chôn, đem đi thiêu, hoặc là bỏ vô trong rừng cho chim thú ăn. Bà không chấp nhận, mà người ta nói con bà chết rồi, bà không chịu. Thế là bà bồng con bà chạy, bà chạy đi tùm lum tùm la hết trơn. Bà chạy kêu người ta cứu con bà. Bà nói con bà chưa chết. Cuối cùng người ta chỉ bà tới Đức Phật, thì bà cũng đi tới chỗ Đức Phật, bà khóc. Bà nói bà con, đứa con bây giờ, đứa con bà nó bệnh rồi, giờ nó chết rồi, mà giờ bà không có chịu rời xa nó, bây giờ làm cách nào để cứu? Đức Phật mới nói bà đó, muốn cứu con bà thì dễ lắm, đi tìm một lon hạt cải. Cái này là nói trong tích truyền pháp cú nha, còn có kinh A Hàm thì nói là tìm lửa. Tức là một lon hạt cải ở trong một cái ngôi nhà nào mà từ trước tới bây giờ chưa có ai hết, đem về đây, ta sẽ làm thuốc cứu sống con của nhà người. Thế là bà nghe ra được một cái giải pháp, bà mừng quá, bà ẵm con bà chạy. Bà chạy cùng làng cuối sớm hết, từ thôn này qua thôn nọ, từ nhà này qua nhà kia. Bà chạy như thế để bà xin cái hạt cải ở trong một cái nhà mà không có người chết. Nhưng mà cuối cùng bà phát hiện ra một điều, rằng nhà nào cũng có người chết, và cái số người chết nó còn nhiều hơn cái số người đang sống. Bà phát hiện ra là cái nhà này kể là có bao nhiêu người chết, chết hết 8 mạng, giờ còn 3 mạng đây. Thì bà mới nghĩ ra được rằng là cái chết ở đâu nó cũng có hết. Cho nên bà thất vọng, bà quay trở về gặp Đức Phật. Đức Phật mới hỏi gì, cái nhà ngươi có tìm được cái lon hạt cải không? Bà mới nói, bà cứ thế thôi, con đi tìm hết cả ngôi làng này, đi qua ngôi làng bên cạnh, thật sự là người chết nhiều hơn người sống. Đức Phật mới nói thật là hảo quyền. Nếu như là ai cho rằng chỉ có một mình không chết hoặc là con mình không chết thì cái đó gọi là mê muội. Ai sống rồi cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết. Thần chết như là dòng nước lũ cuốn trôi tất cả chúng sanh ra biển ngoại diệt, và lòng tham đắm của con người vẫn tiếc nuối chưa thỏa mãn được. Đức Phật mới nói bài kệ: người tâm ý sai đắm, con cái và xuất vật, tử thần bất người ấy như luồng trôi làng nhà. Khi Đức Phật nói bài kệ này xong thì chính người phụ nữ có đứa con chết đó xác quyết được niềm tin vững chắc vào chánh pháp, hiểu rõ được vô thường và bà chứng được quả Tu Đà Hoàn. Ở đây điều quan trọng để cho chúng ta thấy được rằng Đức Phật dạy vô thường cho chúng ta là cái gì. Khi chúng ta nhận ra được vô thường để chúng ta không cố chấp và không làm đau khổ cho nhau, đây mới là cái điều quan trọng. Chứ không phải biết vô thường rồi chúng ta mặc kệ, thôi vô thường rồi dẹp đi, tôi không thèm, tôi không cần, rồi bắt đầu mình buông xuôi, vô trách nhiệm. Hoàn toàn đạo Phật không có dạy chúng ta kiểu đó, mà Đức Phật dạy chúng ta biết vô thường để thôi làm đau khổ cho nhau. Để chúng ta sống, chúng ta biết sống bằng cả ân tình, chúng ta biết xử sự bằng cái tâm của con người với con người, bằng một cái tình người giữa cuộc đời vô vẻ này. Dù vô thường nhưng ở đó chúng ta vẫn tạo được niềm vui cho người thân của mình. Đó mới là cái người biết tu tập. Chứ không phải chúng ta biết vô thường là cuộc sống là tạm bợ, là mong manh, là không bền chắc, thân này nó sẽ bị biến hoại theo thời gian, sự nghiệp rồi nó cũng không còn lâu dài, rồi chúng ta buông trôi thì như thế. Không phải, không thể được. Lúc Đức Phật ở tại Trúc Lâm, tại vương quốc La Diệu Kỳ, hôm nọ khi họ cai xong, giữa đường về Đức Phật gặp một đàn bò rất là mập. Có cái người chăn bò lùa đàn bò đó, thì những con bò này nó hí hửng, nó chơi đùa với nhau, nó cọ sừng với nhau, nó nằm lăn ở trên cỏ trên đất, nó nhảy múa vân vân. Thì tất cả những người đi chung quanh đó, nhìn cái cảnh đó cũng đều thấy đây là một cái cảnh thái bình, người ta mừng. Nhưng mà Đức Phật lại nhìn với con mắt khác. Đức Phật nói bài kệ như thế này: như người đuổi bò kia, nuôi bò để ăn thịt, nuôi mạng để làm gì? Để cấp cho già chết. Trong năm chẳng có một, họ hàng nam cùng nữ, của cải nhiều tích trữ, không vật nào không mất. Quý vị thấy đó, khi Đức Phật nhìn một đàn bò, Đức Phật nhìn với một cái nhìn khác. Sống một ngày một đêm, họ hàng nam cùng nữ, mạng tự gọt tự chuốc, cái gì cái gì không. Tức là cái cuộc sống này cuối cùng nó cũng chẳng qua là sẽ biến đổi, giống như nuôi bò vậy đó. Nuôi bò để làm thịt bò, mà mấy con bò này nó không biết nó đang bị lùa tới cái cửa chết. Tức là nuôi nó cho mập để người ta làm thịt nó thôi. Vậy mà nó cứ cọ sừng, nó cứ mài đất, rồi nó lăn lộn trên cỏ, nó nhảy giỡn với nhau, vui đùa, không hề biết nó đang tiến gần tới cái chết. Khi về tới Trúc Lâm, Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật, xin Đức Phật chỉ dạy ý nghĩa của cái bài kệ trên. Đức Phật có nói bày bò đó, trước đây là cả 1.000 con được nuôi rất là mập, rất là béo, bây giờ chỉ còn có 500 con. Tức là người ta bán, ta làm thịt hết 500 rồi. Rồi sắp tới chúng còn được mấy con. Vậy mà những con còn lại không thấy những con bò kia, nó đã bị giết chết rồi, nó bị làm thịt rồi, nó đã đi tới cái con đường chết rồi, ở đây vẫn còn nhảy múa sướng hát ca vân vân. Đức Phật nói bởi vì mình chắc có ta. Cho nên cứ lo ăn uống, ngủ nghỉ, nuôi dưỡng thân này cho khỏe, cho đẹp, và làm tất cả những điều cho tâm thỏa mãn. Kẻ đó gọi là kẻ nuôi giặc ở trong nhà mà không hay. Vô thường đang trực sẵn ở đó, chết đến không kỳ hạn, thì lúc đó mới biết rằng đường tối mịt mờ so với đàn bò chẳng khác gì. Quý vị thấy Đức Phật so sánh rất là thâm thúy. Khi đọc cái bài kinh này, thưa đại chúng, thực ra thầy cũng thấm, thầy thấy Đức Phật dạy hay, hay vô cùng. Tại vì mình là đang trên con đường tiến về cái chết. Hãy mình sống qua một năm là mình chết đi một năm, mình sống qua một ngày là mình chết đi một ngày, mình sống một giờ là chết đi một giờ, phải không? Ví dụ như bây giờ mình sống 60 tuổi mình chết, năm nay 40 tuổi mừng mình quá, chợ làm lễ sinh nhật rồi thổi bánh rồi, xin lỗi, cắt bánh thổi đèn rồi chắp tay rồi mơ ước rồi gớm không? Nhưng mà đâu có biết còn 20 năm nữa là đai rồi, phải không? Bắt đầu qua cái 41 tuổi cái cũng mừng sống thêm tuổi, nhưng mà đâu có biết cái đoạn đường 20 năm bắt đầu nó rút lại còn 19 năm. Hãy sống thêm một năm là đoạn đường đi tới nghĩa địa nó giảm bớt đi một năm. Vậy mà cũng ham lắm, sinh nhật làm cho lớn đó, rồi thổi nến, rồi ước mơ. Thấy có nhiều người trời nhí nhảnh ghê lắm nha, già rồi cũng làm sinh nhật nữa, mời thầy nữa chứ, có không con bác 80 tuổi kìa, hiểu ghê lắm. Tại em kìa sao nó chết à, nó nhuộm tóc nữa. Thật ra trẻ đó thì sơn móng tay thì không nói gì, tại vì làm đẹp, mà già mà làm đẹp thì nó hay lúc sơn đó, vô thường nó tới rồi sao. Tôi là có không hài lòng thầy nói gì sơn móng tay, con có sơn móng tay giơ lên thầy coi coi có không? Có, đồng ý là làm đẹp, nhưng mà đừng có để mất thời gian nhiều vô cái đó quá. Mà lớn tuổi rồi thầy gặp thầy góp ý đó nha, thầy ra bác đừng có đi làm cái này nữa, lo niệm Phật đi. Con nói rồi ơi, con còn sống bao lâu nữa cho con điều đi. Người ta biết người ta gần chết, người ta lo tu, mà bà biết bao gần chết bao lâu điều. Xin lỗi thầy phải nói cho nó giống cái giọng của bác đó, chứ không phải là thầy nhái giọng, thầy giả giọng. Đem cái thiệp tới mời thầy, con xin mời đại đức đến chứng minh cho lễ sinh nhật của con. Sự quan lâm của đại đức thì con sẽ được phúc báo cái tròn này, con sống thêm nữa. Thầy nói bà sống thêm thì bà điều chứ bà làm gì. Ai là thầy nói liền không, thầy đâu ghét tưởng thầy nó kỳ á, không có ngoan nghe giảng chứ lo nói gì đâu, không à, sơn cho nó sạch. Cái dầu xích vô đó. Thầy không có ghét cái móng tay, tức là sơn cho nó sạch, nhưng mà đừng có sơn bởi điệu. Quý vị biết không, nhiều khi mình lặt rau lặt đồ nó dơ nó đen nhìn gớm lắm, mình sơn để cho nó sạch sẽ thôi, chứ đừng có sơn mà trời ơi rồi ngồi đó cả buổi trời cho người ta vẽ đủ hình đủ bông đó, rồi tốn tiền nữa, phải không? Tốn quá nhiều tiền. Quý vị biết chứ, nhiều khi mấy đứa nhỏ nó đi đánh dài một ngày nó không có được bao nhiêu tiền đâu. Mình nên lấy cái tiền đó bố thí cho người ta để gieo cái duyên, sau này chúng ta nghèo khó có người giúp đỡ, rồi dùng cái thời gian đó để chúng ta niệm Phật. Không biết thầy nói vậy nó có đúng không? Vậy chứ có nhiều chị cũng ấm ức lắm à, không chịu, cứ nói thầy cứ nói tụi con hoài, tụi con phụ nữ mà không cho con điệu một chút. Thầy đã cho điệu nhưng mà điệu vừa vừa thôi, đừng có điệu quá. Với là trẻ thì điệu coi điệu chiếc già, mà điệu có gì kỹ 80 tuổi còn đi nhuộm tóc. Trời ơi, thầy thôi nhuộm màu đen cho bớt già đi. Không đâu, nhuộm màu tím cho nó còn bền lãng mạn. 80 tuổi đó, nhuộm tóc màu tím đi cà lạng đi tới đưa cái thiệp con mời đại đức diện sinh nhật của con à. Thầy nghe mà thầy muốn cắt nữa chết luôn cho rồi. Không lo tu lo hành gì hết.
Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói mình giống như cái đàn bò. Thực ra khi học cái bài kinh này đó là thấy thâm thúy lắm, nhưng mà mình chưa có chạm tới vô thường. Khi học kinh thì mình thích, nhưng mà sau là buông ra, xin lỗi, mời vô thường ngồi chơi, xem sư huynh đi dung nhan. Tức là vô thường là vô thường, mình là mình, không dính với vô thường chút nào. Đây là cái chỗ mà chúng ta không tiến được trên cái con đường tu tập. Chúng ta có học thì chúng ta không có thực hành. Cho đến khi vô thường nó chạm tới cơ thể mình, thật sự đánh mất đi những thứ quý báu, chúng ta lúc đó mới biết thôi. Quý vị biết hồi đó là thầy khỏe lắm, trí nhớ của thầy là phong phú lắm. Bây giờ thầy thấy thầy bắt đầu quên, dấu hiệu của tuổi già, nói quên đầu quên đuôi. À, hồi xưa thì trẻ đẹp dễ thương, bây giờ già nhưng mà cũng còn đẹp. Chính xứ thầy nói thêm con xấu rồi, thầy không có cờ khạo đâu con. Thì thưa quý vị, khi nhận ra được vô thường, chúng ta biết vô thường, điều thứ hai đó là chúng ta phải hướng và tiết thời gian. Đây là điều Đức Phật dạy. Cái thứ nhất, khi nhận diện ra được vô thường thì chúng ta không làm đau khổ người khác, phải không? Vì ngày mai chắc gì mình còn tồn tại, chắc gì mình còn sống. Cho nên hãy ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, ngày nào mất nhau sớm chia chẳng được đâu. Quý vị đồng ý không? Thôi thì cuộc sống này vui buồn nào cũng qua, thành bại nào cũng bỏ, đến đây bàn tay trắng trở về nắm xương khô. Chúng ta không có phải hận thù ai, con phải buồn phiền ai, con phải than trách ai. Có buồn có giận thì cũng chỉ giận buồn trong thoáng chốc để vui với cuộc đời, gọi là. Tức là ở trong cuộc đời nó phải có vui có buồn, mình không vui không buồn ta nói mình khùng. Nhưng mà mình tu tập mình phải vượt lên trên cái vui buồn. Thầy nói thiệt á, mình mà không vui không buồn ta nói mình khùng. Giống như cái cô Phật tử thì cô tu nhiều lắm, quý vị biết chồng cô chết cô không khóc, thế là má chồng nó mày ngoại tình cho nên chồng mà chết mẹ không khóc. Trời, cái cô đó chồng chết không khóc, mà khi mà má chồng nói sao má khóc quá trời khóc, quý vị thấy không? Tại vì hai vợ chồng đều là Phật tử tu tập rất là thuần, ăn chay trường. Cho nên là hai vợ chồng hiểu nhau về cái vô thường lắm. Chồng khổ vì tai nạn chết cũng khóc, cũng ngồi có niệm Phật cũng bình thường. Tới khi mà bà má chồng nó nói mày á là có người khác cho nên chồng mày chết mày không thương xót, mày ngồi cái mặt mày trơ ra như gỗ đá, mày vô cảm chứ con mày là bà ư. Thế là bà ngồi bà khóc, khóc gì? Bị mắng quan, quan ức. Tại nó rảnh quá ngồi nó khóc, thành lại ngồi nó niệm Phật hoặc là đọc chú giảng sanh. Nó cho bà má chồng bà biến đi. Quý vị biết ở Nhật Bản có một đại sư mà Chấn Hưng Tịnh Độ Tông rất là nổi tiếng, đó là ngài Thông Loan. Có người đệ tử rất nổi tiếng đó là Đàm Loan. Thì quý vị biết đó, ngài Thông Loan khi đi xuất gia mới có 9 tuổi thôi, tìm tới hòa thượng Từ Trấn để xin xuất gia. Thì khi mà đi tới chỗ hòa thượng Từ Trấn xin xuất gia đó, hòa thượng mới nói con còn nhỏ tuổi như thế này vì sao muốn xuất gia. Thì lúc bấy giờ ngài Thân Loan mới có 9 tuổi mới nói, con mới 9 tuổi mà cha mẹ con đã chết hết rồi, con chẳng hiểu vì sao con người nhất định phải chết, con không hiểu được vì sao nhất con phải xa lìa cha mẹ, do đó con tìm hòa thượng để xuất gia mong học được đạo lý này. Quý vị biết ngài Từ Trấn rất là hoan hỷ đối với chí nguyện của sư Thân Loan, mới nói rằng tốt, ý của con ta đã hiểu. Nhưng mà bây giờ tối rồi, ta nhận con làm đệ tử, đợi tới sáng mai đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho con. Thì lúc bấy giờ ngài Thân Loan không bằng lòng, mới quỳ xuống thưa bạch thầy, dù rằng thầy bảo là nhận con làm đệ tử, sáng mai thầy sẽ xuất gia cạo tóc cho con, nhưng con thật là tuổi nhỏ, con không có biết gì nhiều. Điều gì có thể bảo đảm được cho con kéo dài sự sống từ tối hôm nay cho đến ngày mai để được thầy cạo tóc? Hơn nữa, thầy năm nay tuổi cũng đã cao, thầy cũng chẳng thể bảo đảm được ngày mai ngồi dậy khỏi chiếc giường để cạo tóc cho con. Mới 9 tuổi thôi, ngài Thân Loan đã lý luận như thế và nói như thế, cho nên ngài Từ Trắng nghe xong vỗ tay cười ha hả, thật là đúng, thật là chân lý, con nói không sai, ta sẽ cạo tóc cho con ngay bây giờ. Và hy vọng sau thời khóa này quý vị ra ngoài sau cạo tóc hết. Và ngài Thân Loan trở thành một trong những nhất đại tân sư Diễn Dương Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản. Vâng, xin tạm biệt các vị. Chúc quý vị luôn được an lành giữa cuộc đời vô bể khi quý vị hiểu được hai chữ vô thường.
Xoay tâm con tôi thân tôi Sure.